podcastnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi 7 bước trên con đường sang bên phải của Kim Tứ Đồ với nội dung của chương 11. Bước 1: đã đến lúc lo chuyện của mình. Bạn đã từng làm việc cực nhọc và giúp người khác giàu lên khi còn trẻ? Hầu hết mọi người đều có chung một quan điểm được lập trình sẵn là lo chuyện của người khác và làm cho mọi người khác giàu. Quá trình đó được bắt đầu một cách vô tư, thể hiện qua những câu nói đại loại như: thứ nhất, đi học và lấy điểm cao để con có thể kiếm được một công việc an toàn, ổn định ở mức lương cao và nhiều phúc lợi. Thứ hai, hãy làm việc siêng năng để có thể mua được ngôi nhà mơ ước của mình. Sau cùng, thì ngôi nhà vẫn là tài sản của bạn và là khoản đầu tư quan trọng nhất. Thứ ba, có nợ thế chấp không phải là điều xấu, bởi vì chính phủ cho phép bạn được khai thác các khoản lãi suất trừ vào thu nhập của bạn. Thứ tư, mua trước, trả sau. Trả góp hàng tháng thấp và dễ dàng, hoặc hãy vào đây mua đi, bạn sẽ tiết kiệm được tiền. Những người thường nghe theo những lời khuyên trên mà không suy nghĩ thường là: thứ nhất, người làm công giúp cho chủ của mình giàu lên. Thứ hai, con nợ làm cho các ngân hàng và người cho vay giàu lên. Thứ ba, người trả thuế và giúp cho chính phủ giàu lên. Và cuối cùng, thứ tư, người tiêu dùng giúp cho các doanh nghiệp giàu lên. Thay vì tìm ra vòng quay tài chính riêng cho mình, họ lại đi giúp cho người khác tìm thấy nó. Thay vì lo chuyện của mình, họ làm việc suốt cả đời lo chuyện người khác. Khi nghiên cứu bản tóm tắt thu nhập và bản cân đối tài chính, bạn có thể dễ dàng nhận ra ngay chúng ta đã được lập trình từ rất sớm để lo chuyện của người khác, chứ không phải là lo chuyện của mình. Bản tóm tắt thu nhập. Thu nhập, bạn lo chuyện của chủ bạn. Chi phí, bạn lo chuyện của chính phủ qua thuế. Đối với các chi phí khác, bạn lo chuyện của nhiều người khác. Bản cân đối tài chính. Tài sản, đây là chuyện của bạn. Nợ, bạn lo chuyện của ngân hàng. Hành động. Trong lớp học của tôi thường yêu cầu các học viên điền vào các bản tóm tắt tài chính của mình. Đối với nhiều người, bản tóm tắt tài chính của họ không có vẻ khả quan gì mấy, bởi vì họ đã bị lạc lối do lo chuyện của người khác thay vì lo chuyện của mình. 1. Bước đầu tiên của bạn. Hãy điền vào bản tóm tắt tài chính cá nhân của bạn theo mẫu ở cuối chương này. Để có thể xác định được nơi bạn muốn đạt tới, cần phải biết bạn đang ở đâu. Đây là bước đầu tiên nhằm kiểm soát cuộc sống của bạn và dành nhiều thời gian hơn lo chuyện của mình. 2. Lập ra các mục tiêu tài chính cho mình. Hãy đặt ra cho mình một mục tiêu tài chính dài hạn mà bạn muốn đạt tới trong vòng 5 năm, hay một mục tiêu nhỏ hơn, ngắn hạn hơn mà bạn muốn đạt tới trong vòng 1 năm. Mục tiêu nhỏ hơn này chỉ là một cột mốc trong suốt cuộc hành trình nhằm giúp bạn đạt tới mục tiêu 5 năm. Nhớ là những mục tiêu mà bạn đặt ra phải thực tế và có thể đạt được. A. Trong vòng 1 năm tới, tôi muốn giảm nợ của tôi xuống còn. 2. Tôi muốn tăng nguồn tiền mặt từ các tài sản của mình, tức là nguồn thu nhập thụ động của tôi, lên tới. B. Mục tiêu của tôi sau 5 năm là: thứ nhất, tăng nguồn thu nhập thụ động lên tới. Thứ hai, đạt được những công cụ đầu tư sau đây trong một cột tài sản của mình, chẳng hạn như địa ốc, cổ phiếu, việc kinh doanh, vân vân. C. Dùng mục tiêu của bạn trong 5 năm để thiết lập bản tóm tắt tài chính của bạn sau 5 năm. Giờ đây, bạn đã biết được mình đang đứng ở vị trí tài chính nào và đã thiết lập các mục tiêu bạn cần phải kiểm soát lưu lượng tiền mặt của mình để có thể đạt được các mục tiêu đề ra đó. kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 12. Bước 2: kiểm soát lưu lượng tiền mặt của mình. Nhiều người tin rằng chỉ cần kiếm được nhiều tiền sẽ giải quyết hết mọi khó khăn tiền bạc của mình. Thế nhưng trong hầu hết trường hợp, có nhiều tiền chỉ càng gây thêm những khó khăn tiền bạc to lớn hơn. Nguyên nhân chính làm cho hầu hết mọi người đều gặp khó khăn tiền bạc là vì họ không bao giờ được dạy ở trường về môn học quản lý tiền bạc. Mọi người được dạy biết đọc, biết viết, biết lái xe và bơi lội, nhưng không hề được dạy làm thế nào quản lý nguồn tiền bạc của mình. Không có sự huấn luyện này, họ chỉ càng vướng mắc vào những khó khăn về tiền bạc mà chỉ biết làm việc cực nhọc hơn, trong khi vẫn tin rằng có nhiều tiền bạc sẽ giải quyết mọi vấn đề. Như người bố giàu của tôi thường nói, có nhiều tiền không làm khó khăn mất đi nếu như không biết quản lý tiền bạc. Kỹ năng quan trọng nhất. Sau khi bạn đã quyết định lo chuyện của mình, bước tiếp theo là kiểm soát lưu lượng tiền bạc. Như một vị giám đốc cao cấp trong doanh nghiệp, đó là cuộc đời bạn. Nếu bạn không biết cách kiểm soát, có nhiều tiền hơn vẫn không làm cho bạn giàu được. Mà trong thực tế, nhiều tiền hơn chỉ làm phần lớn mọi người nghèo hơn, bởi vì họ cứ chạy ra ngoài và mắc nợ nhiều hơn mỗi khi họ được lên lương và lên chức. Ai khôn ngoan hơn, bạn hay ngân hàng của bạn? Phần đông mọi người đều không chuẩn bị bản tóm tắt tài chính của mình. Tối đa là họ chỉ có thể cân bằng số dư tài khoản của mình mỗi tháng. Cho nên khi thực hiện bước 1, tôi xin thành thật chúc mừng bạn vì bạn đã vượt lên phía trước phần lớn đồng nghiệp của bạn, vì bằng cách đơn giản hoàn tất bản tóm tắt tài chính của mình và đặt ra mục tiêu của chính bạn. Là giám đốc điều hành cuộc đời mình, bạn có thể học hỏi để trở nên khôn ngoan, phần lớn hơn mọi người, ngay cả ngân hàng của bạn. Hầu hết mọi người đều coi kế toán hay sổ là bất hợp pháp. Điều đó đúng trong một số trường hợp. Thế nhưng trong thực tế, nếu bạn thực sự hiểu biết thế giới tài chính, lúc nào cũng có kế toán hay sổ cả. Một khi bạn nhận ra điều này, bạn sẽ trở nên khôn ngoan, thậm chí hơn cả ngân hàng của bạn. Dưới đây là một ví dụ về kế toán hai sổ hợp pháp, một của bạn và một của ngân hàng. Là giám đốc lãnh đạo cho chính cuộc đời mình, hãy luôn ghi nhớ những lời nói và những hình vẽ đơn giản của người bố giàu của tôi. Người thường nói, cứ mỗi một món nợ con có lại là tài sản trong tay người khác. Và người đã vẽ sơ đồ đơn giản như thế này. Là giám đốc lãnh đạo cho chính cuộc đời mình, bạn phải luôn ghi nhớ, cứ mỗi một món nợ bạn vay lại là tài sản của người khác. Đó chính là kế toán hai sổ, đúng nghĩa nhất của nó. Cứ mỗi một món nợ bằng vay, như thế chấp mua nhà, nợ mua xe, nợ đào tạo, nợ thẻ tín dụng, bạn đang làm công cho những người cho bạn vay tiền. Bạn đang làm việc cực nhọc cho sự giàu có của người khác. Nợ tốt, nợ xấu. Người bố giàu luôn cảnh giác nên phân biệt đâu là nợ tốt và đâu là nợ xấu. Người thường nói, mỗi lần con vay ai tiền, con trở thành người làm công cho số tiền con vay từ họ. Nếu con mượn nợ 30 năm, con sẽ làm công 30 năm mà người cho vay không hề thưởng cho con một đồng bằng vàng sau khi con trả hết nợ. Người bố giàu cũng từng mượn tiền, nhưng người đã cố gắng mọi cách để không phải là người trả nợ số tiền đó. Người giải thích với tôi và con của người rằng, nợ tốt là nợ mà người khác sẽ trả dùm cho bạn, trong khi nợ xấu là nợ mà bạn phải trả bằng chính mồ hôi và máu của mình. Đó là lý do tại sao người ưa thích những bất động sản cho thuê. Người khuyến khích tôi đầu tư vào những căn hộ cho thuê bởi vì ngân hàng cho con mượn tiền. Nhưng người thuê nhà của con sẽ trả số nợ đó cho con. Thu nhập và chi phí. Kế toán hai sổ không chỉ áp dụng cho tài sản và nợ, mà còn áp dụng cho thu nhập và chi phí. Người đã hoàn chỉnh bài học của mình như thế này. Đối với hầu hết mọi tài sản, phải có nợ ở đâu đó, nhưng cả hai đều không cùng xuất phát trên một bản tóm tắt tài chính. Đối với một chi phí, cũng phải là một thu nhập ở đâu đó, nhưng cả hai cũng đều không có mặt trên cùng một bản tóm tắt tài chính. Sơ đồ sau sẽ minh họa điều đó một cách dễ dàng hơn. Sơ đồ, trang 318. Hầu hết mọi người không thể chiếm lấy ưu thế về tiền bạc, bởi vì tháng nào họ cũng đều có chi phí sinh hoạt phải thanh toán. Những chi phí như tiền điện thoại, tiền điện, tiền ga, tiền trả nợ thẻ tín dụng, tiền thức ăn v.v. Mỗi tháng, hầu hết mọi người đều trả cho người khác trước tiên và trả cho chính họ sau cùng, nếu như họ còn dư lương. Cho nên mọi người đều vi phạm quy tắc vàng về tài chính cá nhân, đó là hãy trả cho mình trước. Đó là lý do tại sao người bố giàu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý tiền bạc và sự hiểu biết tài chính cơ bản. Người thường nói, những người không thể kiểm soát lưu lượng tiền bạc của mình thường đi làm công cho những người biết cách kiểm soát. Vòng nhanh và vòng chuột. Khái niệm kế toán hai sổ còn có thể được dùng để minh họa vòng nhanh và vòng chuột. Có nhiều vòng nhanh tài chánh khác nhau. Sơ đồ dưới đây là một cách phổ biến nhất. Đó chính là con đường đi giữa kẻ cho vay và kẻ đi vay. Sơ đồ bên dưới khá đơn giản, nhưng nếu bạn bỏ thời gian nghiên cứu nó, trí óc bạn sẽ bắt đầu nhìn ra được những điều mà phần lớn mọi người đều không thấy bằng mắt thường. Hãy xem xét nó, bạn sẽ tìm ra được mối quan hệ giữa người giàu và người nghèo, người có của và người không có, người mượn và người cho vay, người tạo ra công ăn việc làm và người đi xin việc làm. Ở điểm này, người cho vay sẽ nói, vì anh có điểm tín dụng tốt, chúng tôi muốn đề nghị một hình thức vay nợ hợp nhất với anh. Hoặc như, anh có muốn mở tài khoản vay tín dụng phòng trường hợp anh cần thêm tiền mặt trong tương lai hay không? Bạn có biết sự khác nhau không? Hướng di chuyển của tiền bạc giữa hai hệ thống sổ sách kế toán chính là điều mà người bố giàu của tôi đã nói về vòng nhanh. Thế nhưng, hướng di chuyển của tiền bạc giữa hai hệ thống sổ sách kế toán chính là điều mà người bố giàu của tôi đã nói về vòng nhanh. Thế nhưng hướng di chuyển đó cũng chính là vòng chuột. Để một vòng này tồn tại, phải cần có sự tồn tại của vòng kia. Cho nên luôn luôn phải có hai bản tóm tắt tài chánh cùng tồn tại song song. Vấn đề là vòng nào của bạn và bạn muốn có bản tóm tắt tài chánh nào. Đó chính là lý do tại sao mà người bố giàu thường dạy tôi. Kiếm nhiều tiền hơn vẫn không giải quyết được vấn đề. Nếu việc quản lý tài chánh là vấn đề và những người hiểu biết được sức mạnh của những con số tài chánh sẽ có nhiều quyền lực hơn những người không hiểu biết. Đó chính là bước thứ hai trên đường đạt tới vòng nhanh tiền bạc của bạn. Kiểm soát hướng chảy tiền bạc của mình. Bạn nên ngồi xuống, vạch ra một kế hoạch làm sao có thể kiểm soát được những thói quen tiêu xài của mình. Hãy hạ thấp nợ xuống mức tối thiểu. Hãy sống tri túc trước khi bạn muốn khuếch trương cuộc sống vật chất của mình. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy nhờ đến một chuyên viên kế toán có trình độ cao. Vì vậy, có thể giúp bạn vạch ra một kế hoạch giúp cho bạn cải thiện được tình trạng tài chánh của mình và bắt đầu trả cho mình trước. Hành động. Thứ nhất, hãy xem xét lại bản tóm tắt tài chánh của bạn ở chương trước. Thứ hai, xác định xem bạn hiện đang kiếm được thu nhập từ nhóm nào trên kim tứ đồ. Thứ ba, xác định xem nhóm nào bạn mong muốn kiếm tiền lương 5 năm tới. Thứ tư, bắt đầu kế hoạch quản lý tiền bạc của bạn. A, trả cho bạn trước hết. Hãy để dành một phần lương theo một tỷ lệ nhất định nào đó, hay một phần thu nhập kiếm được từ những nguồn khác. Bỏ số tiền đó vào một tài khoản tiết kiệm đầu tư trong ngân hàng. Một khi bỏ tiền vào đó, không bao giờ rút số tiền ấy ra cho đến khi bạn đủ sức sẵn sàng để đầu tư. Xin chúc mừng bạn. Bạn đã bắt tay vào việc quản lý tiền bạc của mình. B. Tập trung vào việc giảm nợ. Dưới đây là một số mách nước đơn giản, có thể áp dụng ngay nhằm giúp bạn có thể giảm thiểu được nợ của mình. Mách nước 1. Nếu bạn đang có thẻ tín dụng và xài quá mức. Thứ nhất, cắt bỏ hết mọi thẻ tín dụng, chỉ để lại một hay hai thẻ. Thứ hai, bất kỳ phí ngân hàng nào mà bạn dùng một hay hai thẻ đó để trả, phải được trả lại cho ngân hàng ngay trong tháng đó. Đừng gây thêm bất cứ nợ lâu dài nào khác. Mách nước 2. Hãy ráng làm sao kiếm được thêm từ 150 đến 200 đô mỗi tháng. Giờ đây, bạn đã có thể hiểu biết nhiều hơn về tiền bạc, nên điều này bạn có thể thực hiện dễ dàng. Nếu bạn không biết cách kiếm thêm số tiền đó, thế thì cơ hội đạt đến sự tự do tài chánh của bạn chỉ là một ý nghĩ viển vông và quên nó đi. Mách nước 3. Dùng số tiền kiếm được, trả chỉ một thẻ tín dụng mà thôi. Giờ đây bạn sẽ trả thẻ tín dụng đó, số tiền hàng tháng bằng số tiền tối thiểu mà ngân hàng yêu cầu bạn trả, cộng với số tiền bạn kiếm thêm được ngoài lương của mình. Với những thẻ tín dụng khác, chỉ trả số tiền tối thiểu ngân hàng yêu cầu bạn trả. Nhiều người thường trả thêm một ít mỗi tháng cho mọi thẻ tín dụng, nhưng điều ngạc nhiên là chỗ, họ sẽ chẳng bao giờ trả hết các thẻ tín dụng này. Mách nước 4. Một khi bạn trả hết thẻ tín dụng thứ nhất, làm tương tự như vậy với thẻ tín dụng thứ hai. Điều chú ý ở đây là bạn sẽ trả mỗi tháng cho thẻ tín dụng thứ hai đó số tiền bằng số tiền tối thiểu mà ngân hàng yêu cầu bạn trả cho họ, cộng với số tiền mà bạn đã trả cho thẻ tín dụng thứ nhất mỗi tháng trước đây. Cứ tiếp tục cách làm như vậy với mọi thẻ tín dụng còn lại và các nợ tiêu dùng khác. Cứ mỗi khoản nợ bạn trả xong, hãy dùng toàn bộ số tiền mỗi tháng cho khoản nợ đó trả thêm vào số tiền tối thiểu cần phải trả cho khoản nợ thứ hai. Mỗi khi bạn trả được một khoản nợ, số tiền hàng tháng mà bạn sẽ trả giảm nợ cho khoản nợ kế tiếp cứ tăng dần, giúp bạn trả các khoản nợ còn lại nhanh chóng hơn. Mách nước 5. Một khi bạn trả dứt được mọi thẻ tín dụng và nợ tiêu dùng, tiếp tục cách trả nợ khôn ngoan đó với nợ nhà và nợ xe của bạn. Nếu bạn thực hiện phương pháp này một cách kỷ luật, bạn sẽ sửng sốt trước khoảng thời gian rút ngắn, giúp bạn sạch hết mọi khoản nợ. Hầu hết mọi người có thể hết nợ trong vòng từ 5 đến 7 năm. Mách nước 6. Một khi bạn hoàn toàn hết nợ, hãy dùng số tiền hàng tháng trả khoản nợ cuối cùng bỏ vào đầu tư. Hãy bắt đầu xây dựng cột tài sản riêng cho mình. Quá trình đó thật quá đơn giản, phải không? kho sách nói.com.vn Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 13. Bước 3. Phân biệt sự khác nhau giữa rủi ro và tính rủi ro. Tôi thường nghe mọi người nói, đầu tư là rủi ro. Tôi không đồng ý. Thay vào đó tôi sẽ nói, không có hiểu biết mới là rủi ro. Đâu là sự quản lý tiền bạc đúng cách? Quản lý tiền bạc đúng cách bắt đầu từ sự phân biệt giữa tài sản và nợ, chứ không phải là định nghĩa tài sản mà ngân hàng nói với bạn. Sơ đồ dưới đây là bức tranh của một cá nhân 45 tuổi, biết cách quản lý tiền bạc của mình. Tôi dùng lứa tuổi 45 bởi vì đó là nửa chặng đường cuộc đời giữa tuổi 25, lúc hầu hết mọi người đều bắt đầu làm việc, đến tuổi 65, khi phần lớn mọi người về hưu. Đến tuổi 45, nếu mọi người biết quản lý tiền bạc đúng cách, cột tài sản của họ sẽ dài hơn cột nợ. Đó chính là bức tranh tiền bạc của những người chấp nhận rủi ro, nhưng họ không rủi ro. Những người này chiếm khoảng 10% dân số. Thế nhưng nếu họ làm những gì mà 90% dân số đang làm, tức là không biết cách quản lý tiền bạc của mình và không phân biệt được đâu là nợ và đâu là tài sản, bức tranh tài chính của họ sẽ như thế này ở tuổi 45. Những người này thường nói, đầu tư là rủi ro. Câu đó thật đúng với họ. Nhưng có điều là đầu tư không rủi ro, chính sự thiếu hiểu biết và thiếu kiến thức tài chính mới là rủi ro. Sự hiểu biết về tài chính. Trong Dạy con làm giàu tập 1, tôi đã kể lại câu chuyện người bố giàu đã đòi hỏi tôi phải trở nên hiểu biết nhiều hơn về tiền bạc. Sự hiểu biết tài chính chỉ đơn giản là nhìn các con số bằng mắt. Nhưng khi đó, đầu óc của bạn có thể phân tích cho bạn biết tiền bạc đang chạy theo hướng nào. Người bố giàu thường nói, hướng chạy tiền bạc là tất cả. Cho nên, việc ngôi nhà được coi là tài sản hay là nợ hoàn toàn tùy thuộc vào hướng chạy của tiền bạc. Nếu căn nhà đó làm cho tiền chảy vào túi của bạn, thế thì nó là tài sản. Nhưng nếu căn hộ đó làm tiền cứ tuôn ra khỏi túi của bạn, nó chỉ là nợ. Sự thông minh tài chính. Người bố giàu có nhiều định nghĩa về sự thông minh tài chính. Chẳng hạn, như đó là khả năng biến tiền bạc hay sức lao động thành những tài sản sinh ra thu nhập. Tuy nhiên, một trong những định nghĩa ruột của người, ai khôn ngoan hơn, con hay đồng tiền? Theo người bố giàu, bỏ cả đời làm việc cực nhọc vì tiền và tiêu tiền nhanh cũng như kiếm tiền, đó không phải là dấu hiệu của sự khôn ngoan. Bạn có thể cần coi lại cấu trúc tiền bạc của một người nghèo, một người trung lưu và một người giàu như được trình bày trong chương 10. Và nên nhớ rằng, người giàu luôn tập trung hết mọi khả năng của mình trong việc tích lũy tài sản, chứ không phải làm việc quần quật. Vì thiếu sự khôn ngoan tài chính, nhiều người có học thức sẽ tự đưa mình đến chỗ có rủi ro. Người bố giàu gọi đó là tình trạng báo động tiền bạc. Mà ở đó, thu nhập và chi phí gần như bằng nhau mỗi tháng. Những người thường bám chặt một cách tuyệt vọng vào sự an toàn, đảm bảo của công việc. Không thể thay đổi khi nền kinh tế biến động và chỉ càng làm tiêu hao sức khỏe của mình vì lo âu mệt mỏi. Chính những người này thường nói rằng kinh doanh và đầu tư là rủi ro. Theo tôi, việc kinh doanh và đầu tư không rủi ro mà chính sự thiếu hiểu biết mới là rủi ro. Tương tự như vậy, bị thông tin lệch lạc là rủi ro và quan niệm bám dựa vào một công việc an toàn ổn định là thứ rủi ro lớn nhất mà một người nhận lấy. Mua một tài sản không rủi ro, mua nợ mà cứ tưởng là tài sản mới là rủi ro. Lo chuyện của mình không rủi ro, lo chuyện của người khác và trả cho họ trước tiên mới là rủi ro. Vì thế, bước thứ ba chính là phân biệt giữa rủi ro và tính rủi ro. Hành động. Thứ nhất, bạn hãy tự mình định nghĩa về rủi ro. A. Dựa vào đồng lương có phải là rủi ro với bạn? B. Mắc nợ và trả mỗi tháng có phải là rủi ro với bạn? C. Sở hữu một tài sản tạo ra nguồn thu nhập thêm cho bạn mỗi tháng có phải là rủi ro với bạn? D. Dành thời gian học hỏi về kiến thức tài chính có phải là rủi ro với bạn? E. dành thời gian học hỏi các kiểu đầu tư khác nhau có phải là rủi ro với bạn? 2. Quyết tâm dành mỗi tuần khoảng 5 tiếng làm một hay nhiều công việc sau. A. Đọc trang tài chính, kinh doanh trên tờ báo bạn ưa thích. B. Theo dõi tin tức kinh tế tài chính trên TV hay đài phát thanh. C. Nghe các băng dạy về đầu tư và tài chính. D. Đọc các tạp chí tài chính về kinh tế. Và E. Chơi trò Cashflow. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 13, bước 3, phân biệt sự khác nhau giữa rủi ro và tính rủi ro. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 14, bước 4, xác định bạn muốn trở thành kiểu người đầu tư nào.
Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ được vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mỗi người hiểu được chân lý một cây làm chẳng nên non, ba cây chậm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần kinh phí nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mới đắm làm chi giấc mộng trường, danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.